đang việc nghỉ. Đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài kỷ niệm về công đồng chung Vatican II của Đức Hồng Y Jorge Echeverri, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Sau đó là các tiết mục Một góc nhìn, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối, lời Chúa là tình đồng sưởi ấm tim con, lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ơn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là người tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh chị em thân mến, Thánh Phêrô trong lá thư thứ nhất chương 4 câu 10 của mình đã nói rằng: ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Và hiến chế ánh sáng muôn dân, đã nói rằng mọi Kitô hữu dù ở địa vị nào, bậc sống nào đều được Chúa kêu gọi đạt đến sự trọn lành như Chúa Cha trọn lành theo con đường của mỗi người. Phải chăng dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay chỉ dành cho những người làm trong lĩnh vực kinh tế? Thực ra, Đức Giê-xu muốn nói qua dụ ngôn, ông chủ là Thiên Chúa, đầy tớ là mỗi người, còn nén bạc là ơn Chúa. Do đó, mỗi người là một người quản lý ơn Chúa. Tùy theo khả năng, chúng ta được quản lý những ân điển Chúa đã ban cả phần hồn lẫn phần xác. Người quản lý giỏi là người biết dùng ơn Chúa để sinh lời theo ý Chúa, nghĩa là đem lại ích lợi tự nhiên và siêu nhiên cho mình và người khác. Dù ở bậc sống nào, hoàn cảnh nào, địa vị nào, phái tính nào, thì mỗi người đều có thể là viên quản lý tốt ơn Chúa. Từ giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đến giáo dân đều được mời gọi chu toàn trách vụ trong ơn gọi của mình. Dĩ nhiên, quản lý bất trung sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người hãy trở thành người quản lý trung tín, để ngày phán xét, chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Lạy Chúa, xin giúp con biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao, biết trung thành với bổn phận hàng ngày. Amen.
Lời Chúa là cội nguồn sức vô biên. Lời Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông. Lời Chúa là đường đạo.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ vị hiệp nhất các Kitô tế hữu nói rằng, đại kết, một chủ đề trung tâm của công đồng Vatican II. Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của Võ Việt Hiệp nhất các Kitô hữu đã tuyên bố như trên, trong một cuộc trao đổi mới đây được thuật lại trên báo Quan sát Viên Roma, số ra ngày 3 tháng 8 vừa qua, ấn bản bằng tiếng Ý. Đức Hồng Y cũng cho biết, Hội đồng Tòa Thánh cổ võ Việt Hiệp nhất các Kitô hữu cùng với Liên hiệp các giáo hội Luther thế giới đang chuẩn bị một bản tuyên ngôn chung nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách vào năm 2017 tới đây. Các hội đồng giám mục địa phương cũng sẽ có các hoạt động riêng nhân dịp này. Đức Hồng Y khẳng định, đại kết không phải là một chủ đề thứ yếu, nhưng là chủ đề trung tâm của công đồng, và do đó cũng là của giáo hội ngày nay. Ngài nhắc lại rằng các nguyên tắc trong sắc lệnh về đại kết Unitatis Redinte Gratio đã được rút ra từ hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium. Đang khác, chính Đức Chúa Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng đã nhấn mạnh về điểm này khi công bố sắc lệnh. Cũng vậy, tuyên ngôn về quan hệ của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo Nostra Aetate, đặc biệt với Do Thái giáo, cũng có các cơ sở trong hiến chế tín lý về giáo hội. Nhắc tới các ý kiến tỏ ra nghi ngờ về tính cách bắt buộc của các bản văn của Vatican II, Đức Hồng Y Kokok lưu ý, Vatican II đã thông qua 4 hiến chế, 9 sắc lệnh và 3 tuyên ngôn, trong khi công đồng Trientino đã chỉ công bố các sắc lệnh mà không có một hiến chế nào. Tuy nhiên, Ngài nhận xét, không ai dám khẳng định rằng công đồng Tridentino thuộc hàng thứ yếu. Cuối cùng, Đức Hồng Y kết luận, bởi vậy, chúng ta có thể nhìn nhận có các sự khác biệt giữa các loại văn kiện trên bình diện hình thức, nhưng chúng ta không thể thực sự chấp nhận là có các khác biệt trong tính cách bắt buộc của nội dung các văn kiện này. Đức học y Kokok khẳng định, văn kiện khác nhau, nhưng chỉ có một tinh thần duy nhất. Tin Carsten Gandolfo. Các cựu môn sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhóm khóa học mùa hè lần thứ 36. Khóa học năm nay có chủ đề là những kết quả và các vấn đề đại kết trong cuộc đối thoại với Tin Lành Luther và Anh Giáo, được tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 tại Castel Gandolfo, Italia. Tài liệu tham chiếu trong khóa hội luận này là cuốn sách của Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Cuốn sách mang tựa đề Gặt hái kết quả, nền tảng đức tin Kitô trong cuộc đối thoại đại kết. Trong số các cựu môn sinh của Đức Thánh Cha hiện diện tại khóa họp có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, dòng Đa Minh, tổng giám mục giáo phận Thiên, chủ tịch Hội đồng giám mục Áo; Đức Cha Hans Joachim Jaske, giám mục phụ tá tổng giáo phận Hamburg, Bắc Đức; và Đức ông Barthélemy Adukonu, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, nhiều giáo sư, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Tất cả đã từng là sinh viên của giáo sư Ratzinger, làm luận án với ngài khi ngài còn giảng dạy tại Đức. Trong số các thuyết trình viên cũng có Đức giám mục Tin Lành Luther người Đức Ulrich Winkens, chuyên gia về Tân Ước; Đức cha Charles Moreroth, dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Fribourg, Thụy Sĩ; Đức Hồng Y Kokok, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Tin Jerusalem. Bộ Ngoại giao Israel bác bỏ sự chống đối Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh. Bộ Ngoại giao Israel bác bỏ lập luận của báo chí tại đây chống lại việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này. Đức Tổng giám mục Lazzarotto đã từng làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Ireland, rồi tại Australia trước khi được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel trong những ngày qua. Sau khi có tin bổ nhiệm này, một nhật báo lớn ở Israel là tờ Yediot Haronot, qua ngòi bút của ký giả Manachem Gans, phái viên thường trú ở Roma, cho rằng việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Lazzarotto làm Sứ Thần Tòa Thánh là một cái tát vào mặt chính phủ Israel, làm nhục cho đất nước này, đồng thời cho thấy rõ quan hệ căng thẳng giữa nhà nước Israel và Tòa Thánh, xét vì Đức Tổng giám mục Lazzarotto có liên lụy đến những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Ireland. Vì này biết rõ những vụ đó mà cứ im lặng. Tuy nhiên, hôm 29 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel đã bác bỏ lập luận của báo Yediot Haronot và nói rằng nhà nước Israel và Tòa Thánh hiện có những quan hệ tốt đẹp dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau. Israel đã chấp thuận việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Lazzarotto làm Sứ Thần. Chúng tôi muốn gửi đến vị Tân Sứ Thần những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Các quan hệ giữa Tòa Thánh và Ireland không liên hệ gì đến Israel. Về phần Rabbi David Rosen, giám đốc quốc tế tại Israel của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, khẳng định rằng Đức Tổng giám mục Lazzarotto rất được kính trọng trong phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh, và việc bổ nhiệm này chắc chắn không phải là một bước thụt lùi, và nhất là thật là điều vô nghĩa khi nói rằng việc bổ nhiệm ngài làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel là một cái tát vào mặt Israel. Điều chắc chắn là quan hệ ngoại giao giữa Israel và Tòa Thánh rất tốt đẹp. Về lời cáo buộc Đức Tổng giám mục Lazzarotto can dự tới những vụ lạm dụng tính dục ở Ireland, Rabbi Rosen cho biết không hề có lời cáo buộc nào liên hệ tới bản thân của Đức Sứ Thần. Mặt khác, hôm 30 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Tổng giám mục Lazzarotto cũng được cử kiêm nhiệm chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại đảo Cipro. Tin Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ cũng mời Đức Hồng Y Dolan cầu nguyện. Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York đã chấp nhận lời mời của Đảng Dân Chủ để cầu nguyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội Đảng Dân Chủ tại Charlotte, New York City. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên của Tổng giáo phận New York là Joseph Zilling công bố một tin như sau. Chúng tôi nói rõ ràng với ban tổ chức của đảng Dân Chủ rằng, cũng như trường hợp của đảng Cộng Hòa, Đức Học Y chỉ đến như là một mục tử, chỉ cầu nguyện chứ không ủng hộ bất cứ bên nào, dù cho đó là cương lĩnh hoặc ứng cử viên. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Hồng E. Dolan, Tổng giám mục New York, và là Chủ tịch của Hội đồng các giám mục Công giáo Hoa Kỳ, tuần trước đã chấp nhận lời mời để cầu nguyện và ban phép lành cho buổi lễ bế mạc đại hội của đảng Cộng Hòa ở Tampa, Florida. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng E. Dolan nói rằng, Ngài mong muốn các ông Obama và Mitt Romney ký một cam kết văn minh để bảo đảm rằng họ sẽ không tấn công cá nhân nhau trong suốt chiến dịch tranh cử, và thay vào đó là tập trung vào việc tranh luận về các vấn đề hệ trọng của đất nước. Đức Hồng E. Dolan đã trở thành một nhân vật càng ngày càng có nhiều ảnh hưởng chính trị tại Hoa Kỳ, và là một nhà vô địch bảo thủ, đặc biệt là sau khi Ngài thách thức sắc lệnh của chính quyền ông Obama ban hành vào tháng Giêng năm 2011. Chính quyền bắt buộc mọi người sử dụng lao động phải cung cấp bảo hiểm y tế bao gồm các biện pháp tránh thai, triệt sản và thuốc gây ra phá thai, ngay cả khi làm như vậy thì vi phạm lương tâm của họ. Đức Hồng E. Dolan đã chấp nhận lời mời sau khi tham khảo ý kiến và được sự đồng ý của Đức Giám mục Peter Jugis của giáo phận Charlotte, New York City, vì đại hội của đảng Dân Chủ diễn ra trong địa hạt của Đức Giám mục Jugis. Để chào đón đại hội từ ngày mùng 3 tới ngày mùng 6 tháng 9, giáo phận Charlotte đã căng hai biểu ngữ lớn hơn bình thường để công bố niềm tin của giáo hội về hôn nhân, về cuộc sống con người và về tự do tôn giáo. Các biểu ngữ được treo trên hai tòa nhà thuộc sở hữu của giáo phận ngay sát với địa điểm đại hội như tự do tôn giáo là hồn của nền dân chủ, hãy bảo vệ những trẻ chưa sinh, bảo vệ hôn nhân, bảo vệ tự do tôn giáo. Nhiều giáo phận, tổ chức bất vụ lợi và doanh nghiệp của người Công giáo đã nộp đơn kiện chính quyền với lý do là sắc lệnh y tế của chính quyền vi phạm tu chính án thứ nhất, tức là làm tổn thương một cách sâu sắc đến niềm tin tôn giáo của họ. Tổng thống Obama đã kiên quyết hỗ trợ việc hợp pháp hóa phá thai và là tổng thống Mỹ đầu tiên công khai ủng hộ việc tái định nghĩa hôn nhân để bao gồm các cặp đồng tính. Cuộc chiến của người Công giáo có vẻ tăng thêm năng lực mỗi ngày. Mới đây, các giám mục Công giáo đã công bố ý định sẽ vận động người Mỹ để chống lại một danh sách dài các biện pháp của chính phủ vi phạm vào quyền tự do tôn giáo. Những phân tích chính trị cho thấy, nhiều người Công giáo vẫn còn là những cử tri chưa quyết định, có thể bỏ phiếu cho bất kỳ bên nào. Do đó mà việc đón tiếp Đức Hồng E. Dolan là một việc mà cả hai đảng không thể bỏ qua. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, giáo hội là một cộng đoàn mở ra cho thế giới. Khi chủ sự cuộc rước truyền thống bằng thuyền để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria hôm 25 tháng 8 vừa qua, tại đền thánh Đức Bà Hồ Nước, nằm ngay bên bờ hồ Castel Gandolfo, gần dinh thự mùa hè của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Tarsisio Bertoni, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng, giáo hội là một cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Kitô, đồng thời mở ra cho thế giới. Như lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 ngày khánh thành nhà nguyện này, được khai mạc bằng thánh lễ với Đức Cha Marcelo Semeraro, giám mục sở tại, cùng các cư dân và những nhà hữu trách. Đền thánh Đức Bà Hồ Nước mang tính đặc thù bởi nét kiến trúc hòa điệu với phong cảnh nhờ vào cấu trúc nửa hé mở. Kiểu kiến trúc này biểu lộ thực tại tính giáo hội mà Đức Hồng Y. Bertone đã đánh giá trong bài giảng của mình. Một cộng đoàn vừa hiệp nhất trong Đức Kitô đồng thời lại mở ra cho thế giới. Mặt khác, vị giám chức tòa thánh cũng kêu gọi các tín hữu sống sứ mệnh riêng của mình, mà tính chung cuộc không chỉ là đời này, mà là cuộc sống vĩnh hằng. Ngài cũng mời gọi đón nhận bí tích thánh thể như là lương thực nuôi dưỡng và nâng đỡ đời sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, sức mạnh để không bỏ cuộc ngay từ khó khăn đầu tiên. Đức Hồng Y Bettone khẳng định với những khách tham quan về sự gần gũi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hiện đang nghỉ hè ở Castel Gandolfo, mà sau thánh lễ, Ngài đã chuyển lời ban phúc lành của người. Vị giám chức người Ý cũng nhắc lại rằng, nhà nguyện nơi đây đã được Đức Chúa Hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm. Sau thánh lễ, những cử hành được tiếp nối bằng cuộc rước truyền thống trên hồ nước. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài kỷ niệm về công đồng chung Vatican II của Đức Hồng Y José Echegaray, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 10 tới đây, Thượng Hội đồng Giám mục về truyền giảng tin mừng sẽ khai diễn tại Roma nhân kỷ niệm 50 năm khai mở công đồng chung Vatican Đệ Nhị và 20 năm công bố cuốn giáo lý của Giáo hội Công giáo. Gợi lại biến cố và các kỷ niệm cách đây nửa thế kỷ cũng là một cách giúp chúng ta hiểu biết tầm quan trọng và hoa trái mà công đồng đã đem lại cho giáo hội. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài kỷ niệm của Đức Hồng Y Jorge Echegaray, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về một số kỷ niệm công đồng. Chính trong thời công đồng mà linh mục Echegaray đã có dịp tiếp xúc với các thần học gia Pháp nổi tiếng như Henri de Lubac, Gustave Martelet, Henri Rondet, Mary Dominique Chenu, Ivor Mary Conga, vân vân. Vào thời khai mở công đồng chung Vatican Đệ Nhị, Đức Hồng Y Jorge Echegaray còn là một linh mục trẻ. Ngài chia sẻ như sau: tôi đã không ở trong số những người làm nên công đồng, nhưng tôi đã có được ơn sống công đồng dưới bóng cáp giám mục. Đó là một cuộc phiêu lưu mà tôi đã không bao giờ ra khỏi nó nữa. Đó đã là một kinh nghiệm tinh thần lay động và soi sáng lương tâm của các vị chủ chăn của chúng ta. Tôi còn nhớ, y như ngày hôm qua đây, bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và thánh lễ của Đức Hồng Y Eugène Tisserand với bộ râu dài nổi tiếng của người. Điều đã đánh động tôi đó là tính cách đại công đồng của giáo hội với sự tham dự của 2.500 giám mục và sự hiện diện lần đầu tiên của khoảng 20 quan sát viên của các giáo hội chia rẽ. Cả ngày nay nữa, người ta cũng kinh ngạc về số các buổi thảo luận chung. Tất cả là 1.500 giờ được thu băng. Tôi cũng bị ấn tượng bởi cung cách khéo léo của Đức Cha Berichle Felici trong việc duy trì hướng đi của bốn khóa họp. Hơn nữa, việc Đức Roncalli được bầu làm giáo hoàng đã khiến cho tôi rất vui. Tôi đã quen ngài từ thời ngài còn là sứ thần tòa thánh tại Pháp, và đã có lần làm tài xế cho ngài khi ngài viếng thăm giáo phận Bayonne hồi tháng 7 năm 1951. Ngài xin tôi mua cho ngài một chiếc mũ beret, nhưng tôi đã không mua được vì không có số vừa với ngài. Trong thời công đồng, tôi đã có ấn tượng rất mạnh bởi sự điềm tĩnh của ngài và thái độ tín thác tương lai cho Chúa Thánh Thần. Khi một nhà báo hỏi ngài là ngài chờ đợi gì nơi công đồng chung Vatican Đệ Nhị, thì ngài trả lời: tôi không biết rõ. Rồi ngài dẫn nhà báo tới cửa sổ, mở cửa sổ ra và nói: ít nhất là một ít khí trời mát mẻ. Trong hình ảnh ấy, có lẽ có một sức mạnh ngôn sứ của một vị giáo hoàng cao niên, cương quyết làm cho giáo hội được trẻ trung hơn và cập nhật hóa giáo hội với thời đại mới và các vấn đề mới. Trả lời cho câu hỏi, giáo hội Pháp đã đóng góp cho công đồng những gì? Đức Hồng Y Jorge Echegaray đã nói như sau: phần đóng góp của giáo hội Pháp đã rất đáng kể, nhất là nó năng động và liên quan tới nhiều lĩnh vực được đề cập tới. Đã có tất cả 210 bài phát biểu về tất cả các lược đồ trong 4 khóa họp của cộng đồng. Trong số 5 vị phó thư ký của cộng đồng, có vị quốc phụ khanh tương lai của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục là Đức cha Jean Philot. Phần đóng góp của các dự thánh viên cũng đáng kể. Trong đó có một nam giáo dân đầu tiên là triết gia Jean Guiton và một nữ giáo dân là bà Mary Lucy Monnet, người sáng lập phong trào Công giáo tiến hành và là em gái của ông Jean Monnet. Ngoài ra, trong số các quan sát viên cũng có thầy Roger Sicott, tu viện trưởng tu viện Đại kết TG, và thầy Max Turian thuộc cùng tu viện. Điều gây ngạc nhiên khi chúng ta nhìn với con mắt ngày nay, đó là số các chuyên viên người Pháp và các vị thuộc nhiều dòng tu khác nhau, đứng đầu là dòng tên và dòng đa minh. Đối với một số vị, thì cộng đồng là dịp để các vị được tái lập sau khi bị thánh văn phòng, tên cũ của Bộ Giáo lý Đức tin, cấm đoán. Chẳng hạn, tôi nghĩ tới cha Công Ga, cha Đề Lô Bắc và ngay cả cha Chê Nu nữa. Để giúp đỡ các giám mục Pháp, nhiều vị đã sáng lập ra tờ thông tin, nghiên cứu và tài liệu của Hội đồng Giám mục Pháp mà tôi là người phụ trách với nhiệm vụ chuẩn bị các lược đồ của các vấn đề được thảo luận trong cộng đồng. Chính nhờ các lược đồ đó mà phần đóng góp của các nghị phụ Pháp đã có tính cách minh đoạt và giúp các giám mục hiểu rõ đề tài tranh luận. Trong các năm họp cộng đồng, Đức Hồng Y cũng đã quen biết một vị giám mục hoàn toàn khác biệt, đó là Đức cha Marcel Lefebvre, giám mục Dakar. Đức Hồng Y kể lại kỷ niệm của ngài như sau. Vâng, hồi đó gương mặt của Đức cha Lefebvre có nổi, nhưng một cách kín đáo. Chỉ từ năm 1970, khi Đức cha Lefebvre định cư tại Econe bên Thụy Sĩ, thì ngài mới tuyệt đối hóa lập trường của mình. Tôi đã biết Đức cha Lefebvre tại Roma khi tôi còn là sinh viên theo học tại Đại chủng viện Pháp, do các cha dòng Chúa Thánh Thần điều khiển, mà Đức cha Lefebvre có lẽ sau đó trở thành bề trên tổng quyền của dòng. Sau khi viếng thăm một cuộc triển lãm do tôi tổ chức về Phi Châu, ngài đã hỏi tôi có muốn gia nhập dòng truyền giáo của ngài không. Trái lại, trong thời cộng đồng, ngài đã mời tôi hai lần vào nhóm nhỏ chống lại cộng đồng mà ngài hướng dẫn cùng với Đức cha Gerardo de Proencigo, tổng giám mục Diamantina bên Brazil. Tiện đây, tôi cũng xin lưu ý là Đức cha Lefebvre đã ký nhận tất cả các tài liệu của cộng đồng, đặc biệt là các tài liệu về phụng vụ và đại kết, ngoại trừ hai tài liệu đó có tài liệu về tự do tôn giáo. Sau cùng, trả lời cho câu hỏi, sau 50 năm khai mở cộng đồng chung Vatican Đệ Nhị đã truyền lại cho giới trẻ gia tài nào? Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Tôi tin rằng đường hướng giải thích giúp hiểu sức nặng và giá trị của cộng đồng Vatican Đệ Nhị cả ngày nay nữa có thể tìm thấy nơi các lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Thánh Cha Benedicto XVI khẳng định rằng cộng đồng chung Vatican Đệ Nhị là một địa bàn chắc chắn trong ngàn năm thứ ba. Dĩ nhiên, có thể xem ra là cộng đồng chung Vatican Đệ Nhị xa rời chân trời của chúng ta, mà nói thật ra là nó không còn là cùng một chân trời đó nữa. Nhưng kiểm thực việc tiếp nhận cộng đồng khởi hành từ trực giác và từ tinh thần của nó dẫn đưa giáo hội một cách đồng thời trên một lần tới và một lần khởi hành. Thời gian ngăn cách chúng ta với các biến cố và các dao động thời hậu cộng đồng cho phép chúng ta còn nhận ra hơn nữa, nhưng chắc chắn là một cách khác ơn thánh mà cộng đồng đã làm nảy sinh ra. Cộng đồng chung Vatican II đang ở trong tay các con cái của nó hơn là trong tay các nghị phụ hầu như đã qua đời cả rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài kỷ niệm về cộng đồng chung Vatican Đệ Nhị của Đức Hồng Y Roger Estrigaray. Linh tiến khải chuyển dịch từ bài phỏng vấn đăng trong báo Tương Lai số phát hành ngày 3 tháng 8 năm 2012. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc chương 2 của tài liệu đại cương khóa họp thường hội đồng giám mục sắp đến. Nơi chương 2 này, tài liệu nói về việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô và nhắc lại rằng mục tiêu cuối cùng của việc loan báo này là giúp cho anh chị em chúng ta gặp gỡ và sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Vì thế, người loan báo tin mừng cần phải sống điều mình loan báo. Văn kiện nhắc như sau: truyền bá đức tin là một tiến trình rất phức tạp và năng động, bao trùm toàn thể đức tin của người Kitô hữu và đời sống của hội thánh. Cái gì người ta không tin hay không sống thì không thể truyền bá được. Kể từ sau công đồng Vaticano thứ hai, hội thánh Công giáo đã tái khám phá ra rằng truyền bá đức tin là một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô, được thực hiện nhờ kinh thánh và truyền thống sinh động của hội thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bằng cách này, hội thánh liên tục được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần. Cũng thế, các thế hệ mới nhận được sự nâng đỡ từng giây từng phút trong cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô trong nhiệm thể của Người. Cuộc gặp gỡ được diễn tả đầy đủ nhất trong cử hành thánh thể. Trọng tâm của cuộc truyền bá đức tin đã được đánh giá lại và làm nổi bật trong hai đại hội thường kỳ gần đây nhất, một về chủ đề thánh thể và một về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của hội thánh. Trong hai kỳ đại hội này của Thường Hội đồng Giám mục, hội thánh được kêu gọi suy tư và ý thức đầy đủ về tiến trình năng động và sâu xa giúp củng cố căn tính của mình. Hội thánh truyền bá đức tin mình đang sống, cử hành tuyên xưng và làm chứng. Trong viễn tượng này, chúng ta đọc tiếp những lời của văn kiện như sau: sự ý thức này bao hàm những trách nhiệm và thách thức thật sự mà hội thánh phải đáp ứng trong hoạt động truyền bá đức tin của mình. Hội thánh là dân Thiên Chúa phải phát triển một ý thức lớn hơn giữa các thành viên của mình về vai trò và sức mạnh của lời Chúa trong việc mặc khải và biểu hiện ý định của Thiên Chúa đối với loài người và kế hoạch cứu độ của Người. Cần thể hiện việc loan báo lời Chúa một cách chăm chú hơn trong các cuộc cử hành phụng vụ, cũng như cần có sự xác tín và chuyên tâm hơn trong nhiệm vụ rao giảng. Cần có sự chăm chú, xác tín và tin tưởng đối với vai trò của lời Chúa trong sứ mạng của hội thánh, cả trong thời gian được dành cho việc rao giảng sứ điệp cứu rỗi, cũng như trong những lúc suy tư qua việc lắng nghe và đối thoại với các nền văn hóa. Các nghị phụ thường hội đồng giám mục đã đặc biệt lưu tâm tới việc loan báo lời Chúa cho các thế hệ tương lai. Chúng ta thường xuyên gặp nơi họ một thái độ cởi mở tự nhiên với việc nghe lời Chúa và ước muốn chân thành được biết Chúa Giêsu. Quan tâm tới giới trẻ đòi chúng ta phải can đảm và rõ ràng khi công bố sứ điệp. Chúng ta cần giúp giới trẻ có sự tin cậy và gần gũi với Kinh Thánh, để Kinh Thánh trở thành chiếc lá bàn định hướng con đường họ phải đi. Giới trẻ cần những chứng nhân và thầy dạy có khả năng đồng hành với họ, dạy họ yêu mến và chia sẻ tin mừng, đặc biệt với các bạn đồng trang lứa. Đồng thời họ có thể trở thành những sứ giả trung thực và đáng tin. Cũng thế, các người phụ kêu gọi các cộng đoàn Kitô nghĩ ra các phương thức khai tâm Kitô giáo có khả năng giúp tăng trưởng đức tin qua việc lắng nghe lời và cử hành thánh thể và đời sống yêu thương huynh đệ. Cũng cần lưu ý đến những vấn đề mới nảy sinh từ tình trạng di chuyển nhiều hơn của các dân tộc và hiện tượng di dân đang mở ra những chân trời mới trong việc rao giảng tin mừng. Những người di cư không những cần phải được rao giảng tin mừng mà cũng cần phải được huấn luyện để chính họ trở thành những người rao giảng tin mừng. Đại hội Thượng Hội đồng cũng đặc biệt kêu gọi các cộng đồng Kitô giáo kiểm chứng việc loan báo lời Chúa đã được họ đặt làm nền tảng của nhiệm vụ truyền bá đức tin đến mức độ nào. Vì vậy, chúng ta phải càng ngày càng khám phá ra sự cấp bách và vẻ đẹp của việc loan báo lời Chúa, hầu cho vương quyền của Thiên Chúa mà chính Chúa Kitô đã rao giảng mau ngự đến. Tất cả chúng ta hiểu rằng ánh sáng của Đức Kitô cần phải chiếu sáng biết bao trên mọi lĩnh vực của đời sống con người, gia đình, nhà trường, văn hóa, lao động, nghỉ ngơi và mọi khía cạnh khác của đời sống xã hội. Đây không phải là loan báo một lời an ủi, nhưng là một lời có sức khuấy động, kêu gọi hoán cải, để dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, từ đó một nhân loại mới có thể đâm bông. Truyền bá đức tin không chỉ bằng lời nói mà thôi, nó đòi hỏi một sự tiếp xúc với Thiên Chúa bằng cầu nguyện. Đó là đức tin bằng hành động, đức tin sống động, với các yếu tố sư phạm của nó. Phụng vụ có vai trò quyết định trong việc giáo dục đời sống cầu nguyện, vì ở đây người giáo huấn là chính Thiên Chúa, và người thầy đích thực về cách thức cầu nguyện là Chúa Thánh Thần. Đại hội thường kỳ lần thứ tư của Thượng Hội đồng Giám mục về đề tài huấn giáo đã nhìn nhận rằng, bên cạnh sự gia tăng con số và sự tận tụy của các giáo lý viên, huấn giáo là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, và Hội Thánh đã đề ra những phương pháp truyền bá đức tin để đưa người ta đến gặp Chúa Kitô. Dưới những hình thức khác nhau, các phương pháp này bảo đảm các khả năng của các cá nhân, mối liên kết của họ trong một nhóm xã hội, các thái độ, các câu hỏi và công việc tìm kiếm của họ. Dưới những hình thức khác nhau, các phương pháp này bao hàm các khả năng của các cá nhân, mối liên kết của họ trong một nhóm xã hội, các thái độ, các câu hỏi và công việc tìm kiếm của họ. Đó là những công cụ thích hợp cho việc hội nhập văn hóa, để tránh sự phân tán và hoang mang trong đà phát triển ngày càng tăng và đa hướng của việc hội nhập văn hóa. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lấy một nhận xét của các nghị phụ làm nguyên tắc, đó là sự đa dạng của các phương pháp trong huấn giáo có thể là một dấu hiệu tích cực của sức sống và sự bổ sung cho nhau, nếu mỗi phương pháp biết cách nội tâm hóa và đi theo một quy luật cơ bản, quy luật kép về sự trung thành với Thiên Chúa và trung thành với con người, trong một cách tiếp cận duy nhất là tình yêu. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện Đức Maria đồng cứu chuộc hay cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, con mẹ, khiến cho mẹ thụ hưởng các ơn thánh và ban phát các ơn thánh cho tín hữu. Với tước hiệu là đứng trung gian đại đồng của mọi ơn thánh được huấn quyền giáo hoàng thừa nhận và được diễn tả ra trong các văn bản phụng vụ, sứ mệnh của Đức Maria là thụ đáp từ Thiên Chúa và phân phát cho con người mọi thứ ơn thánh, từ các ơn thánh cần thiết cho đời tạm này cho tới các ơn thánh của sự cứu rỗi đời đời. Liên quan tới bản chất của sứ mệnh đó, các chuyên viên thánh mẫu học đã đưa ra ba kiểu giải thích. Kiểu giải thích thứ nhất trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng luân lý, trong nghĩa các công nghiệp và sự bầu cử của mẹ thúc đẩy Thiên Chúa ban ơn cho tín hữu, hay sản xuất ra ơn thánh trong linh hồn tín hữu, trong cách thế mà chỉ có Thiên Chúa biết vì người là lý do tức thì của ơn thánh, và hành động của Đức Maria là lý do trung gian. Kiểu giải thích thứ hai trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng vật lý, dụng cụ, chuẩn bị cho ơn thánh. Sự trung gian của Đức Maria như là lý do dụng cụ hay chuẩn bị cho con người lãnh nhận ơn thánh, hoặc tạo ra nơi tín hữu một tước hiệu đòi buộc phải có ơn thánh. Kiểu giải thích thứ ba diễn tả lý do tính vật lý, dụng cụ, làm nảy sinh ra ơn thánh, trong nghĩa Đức Maria là dụng cụ trong bàn tay của Thiên Chúa đối với việc đổ xuống và sản xuất ra ơn thánh hay các ơn ích cho con người. Kiểu giải thích thứ ba này phù hợp nhất với lòng tín thác của tín hữu Công giáo. Theo đó, mẹ Maria là đấng bầu cử quyền thế nhất và là đấng ban phát xót thương nhất mọi ơn thánh cho tất cả mọi người. Ở đây cần phải đưa ra vài nhận xét với óc phê bình liên quan tới từ vựng, nội dung và hướng đi thần học của vấn đề trung gian trước thời Công đồng Chung Vatican II. Nhận xét thứ nhất, đó là trong hơn 60 năm qua, việc phát triển mạnh và hệ thống hóa nền thánh mẫu học hầu như xảy ra bên ngoài các lĩnh vực khác của nền thần học, và tầm quan trọng của vấn đề Đức Maria trung gian được xem xét ngoài khoa cứu rỗi học trong bối cảnh đầy đủ hơn của nó. Sự kiện này đã đưa tới chỗ quá đề cao vấn đề thánh mẫu học và gây thiệt thòi cho lĩnh vực Kitô học, giáo hội học và thánh thần học. Nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ Maria đối với loài người đã hầu như thay thế hoạt động cứu rỗi hữu hiệu của Chúa Giêsu Kitô, đôi khi bị các thần học gia nhìn trong viễn tượng giải thích và chéo với hoạt động của Đức Maria. Khi thiếu một khảo luận giáo hội học sâu xa liên quan tới bản chất, sứ mệnh cứu rỗi và mục đích của giáo hội, định hướng thần học về sự trung gian hầu như luôn luôn thiếu mọi chiều kích và sự quy chiếu giáo hội học. Cái nghèo nàn của sự phát triển giáo lý chung quanh con người của Chúa Thánh Thần, tình trạng bệnh địa phương trong nền thần học Latin đã tạo ra trong ngôn ngữ liên quan tới các nhiệm vụ trung gian của Đức Maria, việc dùng các từ vựng tự chúng là các từ vựng diễn tả Chúa Thánh Thần, và chúng có thể được gán cho người một cách thích hợp hơn như là đấng đồng công cứu chuộc thật sự, nguồn mạch đại đồng của ơn thánh. Vì Chúa Thánh Thần là đấng ủi an, là món quà mà Chúa Kitô đã để lại cho nhân loại. Tất cả những thiếu sót nền tảng này đã xác định một khuynh hướng chiều dọc thiếu quân bình, để lại ảnh hưởng không chối cãi được trên lòng đạo đức bình dân của tín hữu Công giáo, và gây ra một sự chống đối hãnh diện nơi các anh em Kitô không hiệp nhất với giáo hội Công giáo Roma. Nhận xét thứ hai, đó là sự trung gian của Đức Maria được nhìn trong góc cạnh tương tự với sự trung gian của Chúa Kitô, và sự trung gian này được hiểu như là đồng nghĩa với ơn cứu rỗi và việc giải thoát khỏi sự dữ và tội lỗi trong chiều kích thần học như được chỉ cho thấy trong sách Sáng Thế, và được khai triển trong vài văn bản các thư của Thánh Phaolô. Theo đó, con người vì tội nguyên tổ đã đánh mất đi ơn thánh, và vì thế cần có một vị trung gian. Như vậy, cứu thoát loài người là công trình lịch sử của Chúa Kitô, đấng đã cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, chiếm hữu được ơn thánh và tiếp tục áp dụng các hiệu quả của ơn thánh cho mọi người. Và tất cả những điều đó diễn tả sự trung gian của Đức Kitô giữa Thiên Chúa và loài người. Cho tới nay, vẫn còn thiếu việc đào sâu chuyên biệt của toàn sứ điệp Kinh Thánh giúp phân tích và xác định các ý niệm thần học chính xác được chứa đựng trong các từ như trung gian, cứu độ, cứu chuộc. Một cách đặc biệt, cần phải xác định quan niệm về sự trung gian trong tất cả các ý nghĩa phong phú của nó, để có thể hiểu, dù chỉ trong sự tương tự, rằng có một khoảng cách vĩ đại giữa hành động và các công nghiệp của Chúa Kitô với hành động và các công nghiệp của Đức Maria. Nhận xét thứ ba, đó là sứ mệnh trung gian của Đức Maria đối với loài người sau khi mẹ đã hồn xác lên trời, được trình bày như là một ơn được thỉnh thoảng ban cho loài người, hơn là một hành động liên lỉ được Đức Maria thực thi trên chiều ngang đối với cuộc sống con người. Dù đã về trời, mẹ vẫn dấn thân nâng đỡ và thăng tiến sự phát triển và thánh hóa tất cả thực tại nhân loại bên trong dòng lịch sử và trên lộ trình của nó. Vấn đề trung gian của Đức Maria đã được các nghị phụ công đồng Trung Vatican II thảo luận và đào sâu một cách rộng rãi. Còn hơn thế nữa, nó đã là điểm được thảo luận kỹ nhất trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, dành riêng để trình bày giáo lý về Đức Maria. Nhưng đối với đề tài phong phú được các thần học gia tìm hiểu và được huấn quyền và phụng vụ chú ý, công đồng duy trì ý hướng mục vụ mà không đưa ra các định nghĩa tín lý cũng như không can thiệp vào các vấn đề thần học còn đang được thảo luận. Ngoài ra, công đồng cũng chú ý tới các tương quan đại kết và dùng một thứ từ vựng chắc chắn và đại đồng hơn để không tạo ra căng thẳng với các giáo hội Kitô khác. Liên quan tới các nội dung giáo lý, công đồng chỉ hạn chế trong việc công bố các yếu tố nòng cốt đã được đào sâu một cách kỹ lưỡng và được coi như là chung cho đức tin của giáo hội. Ngoài ra, công đồng đề nghị các xác định thần học và phương pháp học đích thật liên quan tới đề tài Đức Maria là đấng trung gian. Đối với từ vựng, chương 8 của Hiến chế về giáo hội bỏ các tước hiệu thường được gán cho Đức Maria như đấng trung gian, đấng đồng công cứu chuộc, cũng như các từ trung gian và đồng cứu chuộc như được hiểu và sử dụng trong suy tư thần học thời tiền công đồng Trung Vatican II. Thay vào đó, tài liệu công đồng thích dùng các tước hiệu như nữ tỳ của Chúa, con gái Sion, mẹ đấng cứu thế, người cộng tác của đấng cứu độ. Còn công trình của Đức Maria thì được diễn tả như nhiệm vụ hiền mẫu đối với loài người, chức làm mẹ trong chương trình ơn thánh, nhiệm vụ cứu rỗi phụ thuộc. Như thế, các lý do chuyên biệt và có sức thuyết phục đều có tính cách mục vụ và đại kết đã khiến cho công đồng không dùng loại từ vựng thông thường, nhưng đồng thời công đồng cũng lo lắng cống hiến một giáo lý có thể chấp nhận được đối với toàn dân Chúa, với các từ vựng không dẫn đưa tới các lẫn lộn hay sai lạc có thể xảy ra khi các từ vựng này bị giải thích không đúng với nội dung của chúng. Liên quan tới giáo lý, tài liệu công đồng đã cống hiến cho đề tài trung gian ba nét phong phú. Thứ nhất là việc chính thức long trọng tuyên bố nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria đối với nhân loại. Thứ hai là đề ra các tiêu chuẩn, giúp hiểu nhiệm vụ hiền mẫu ấy của mẹ. Và thứ ba là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh trung gian của Đức Maria.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Dường như sao đồng của nhân thế nổi trôi, dường như sụp sôi tranh chấp trong kiếp người, dường như đẹp tươi hay ê chê thất bại, phóng sinh dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu đ đồng tình yêu thẳng sâu. Một tôi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một tôi riêng tư trong lòng con Chúa thương lòng chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là niềm đau nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phút an bình giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này. Xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng lòng con náo nương.
Quý vị và các bạn thân mến, vua Louis thứ 11 là người có công hợp nhất nước Pháp thành một quốc gia duy nhất như chúng ta thấy hôm nay, và trở thành một ông vua quyền thế nhất thời bấy giờ nhờ vào tài lãnh đạo khôn ngoan của ông. Tháng 4 năm 1480, lúc đang ở trên đỉnh cao danh vọng và quyền uy, một hôm sau, một cơn bệnh đột xuất, nhà vua đã bị tê liệt hầu như hoàn toàn. Tất cả các y bác sĩ nổi tiếng Âu Châu thời bấy giờ đều được mời đến để chữa trị cho nhà vua, nhưng chẳng có một kết quả nào. Nhờ một cận thần mách bảo, vua Louis 11 được biết, tại vùng Calabria có một vị ẩn sĩ tên là Francisco có tài chữa bệnh bằng phép lạ. Nhà vua truyền viết một bức thư rồi sai một viên sĩ quan thân tín cầm thư qua Italia và ra lệnh phải mời cho được vị ẩn sĩ này. Đọc thư của vua Louis rồi lắng nghe những lời van xin của viên cận thần, thánh Francisco thành Paula đã cảm nhận rằng đây không phải là thánh ý Chúa, vì thế thánh nhân đã từ chối. Cậy dựa vào quyền thế, vua Louis đã ra lệnh cho hết người này đến người kia tới thuyết phục thánh Francisco. Nhưng điều vô hiệu, sau cùng người nghĩ đến giáo hoàng Sixto thứ tư. Vì lợi ích của giáo hội, đức Sixto thứ tư đã viết cho thánh Francisco hai bức thư để yêu cầu ngài chấp nhận lời van xin của vua Louis thứ 11. Qua hai bức thư của đức thánh cha, thánh Francisco đã nhận ra đó là thánh ý Chúa, nên đã vâng lời khăn gói lên đường qua nước Pháp. Thấy quyết định của thầy mình đã xoay chiều, một môn đệ của thánh Francisco đã hỏi ngài: "Thưa cha, cha đến với những kẻ không hiểu mình mà mình lại không biết tiếng của họ thì lợi ích gì? Vậy tại sao cha lại nhận lời?" Thánh nhân ôn tồn trả lời: "Vì đó là thánh ý Chúa các con ạ." Quý vị và các bạn thân mến, đọc tin mừng nhiều lần chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu đã tuân hành thánh ý của Thiên Chúa Cha. Thánh sử Luca ghi lại lời của Chúa Giêsu nói với đám dân chúng đang cố níu kéo ngài ở lại với họ rằng: "Ta còn phải đi giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác nữa." Lời nói trên đây của Chúa Giêsu cho thấy ngài luôn đặt thánh ý của Thiên Chúa Cha lên trên hết. Lời nói này có khác gì lời mà Chúa Giêsu trả lời cho thánh Giuse và đức Maria khi các vị này tìm lại được ngài trong đền thờ vào dịp trên đền thờ dự lễ năm ngày 12 tuổi mà bị lạc đâu? Lúc đó ngài thưa với cha mẹ ngài: "Cha mẹ không biết con phải làm công việc của cha con sao?" Trong vườn cây dầu, lúc mà cuộc chiến tâm linh đang diễn ra tới hồi vô cùng gay cấn, Chúa Giêsu đã thưa lên với Thiên Chúa Cha: "Lạy cha, xin đừng theo ý con, một theo ý cha." Quả là thánh ý của Thiên Chúa Cha đã trở thành của ăn, của uống đối với Chúa Giêsu, đúng như lời ngài tuyên bố trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 4 câu 33. Còn với chúng ta thì sao? Thánh ý của Chúa có phải là động lực chi phối cuộc sống của chúng ta không? Thánh ý của Chúa có phải là kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta hay không? Trước những bất trắc, những rủi ro, những nghịch cảnh, những thất bại, những hiểu lầm, chúng ta có thể thưa với Chúa: lạy Chúa, xin đừng theo ý con, một theo ý cha không? Nếu có, là chúng ta đã khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong những nghịch cảnh đó. Đây là một mối phúc cho chúng ta, vì chúng ta sẽ được hưởng sự bình an ngay trong nghịch cảnh do sự hiện diện của Chúa, sự bình an của một con chim sẻ đang ẩn nấp an toàn trong một khe đá giữa những trận phong ba cuồng phong. Amen.
Còn phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân, Chúa là niềm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình niềm vui phun an.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.